Điều đặc biệt ở Paul. Judy McGarty. Paul là em trai tôi, và em thật đặc biệt. Em không giống tôi vì em bị mù, và em phải ngồi xe lăn. Nhiều người biết rằng Paul khác họ, bởi vì em đi xe trường riêng và cũng học ở một trường đặc biệt. Nhưng em Paul đặc biệt không phải vì những điều vừa kể. Paul đặc biệt vì những điều mà chỉ trong gia đình mới biết. Ví dụ, nhờ em mà chúng tôi quen biết bạn bè mới. Nhiều lần khi đi kèm em, những đứa trẻ khác đến gần và hỏi tại sao Paul phải ngồi xe lăn. Chúng muốn biết tại sao Paul không thấy đường. Và lúc ấy, tôi bảo chúng nên bắt tay Paul đi. Rồi chúng tôi lảng sang chủ đề khác. Paul là người rất biết lắng nghe. Tôi muốn nói bao nhiêu thứ cũng được. Em nghe không biết chán. Em cười khi tôi nói tếu. Và em là người duy nhất trong gia đình biết giữ bí mật. Paul còn giúp tôi luyện tập. Đôi khi, trong lúc dạo chơi, chúng tôi phải leo đồi. Paul thích cảm giác nắng gió mơn man trên mặt và thích nghe chim hót. Khi đẩy xe lăn cho em lên đến đỉnh đồi, xem như tôi thật sự luyện tập sức khỏe. Paul cũng giúp chúng tôi vận chuyển đồ đạc. Em không bao giờ phiền khi tôi máng ba lô hoặc khi mẹ treo giỏ sau lưng xe lăn. Thỉnh thoảng, em ôm giúp một số bao bì khi chúng tôi đi mua sắm. Có lẽ lúc ấy, em tưởng tượng mình là tài xế ô tô. Paul giúp tôi lắng nghe những tiếng động nhỏ. Khi đi với em, tôi luôn im như thóc để lắng nghe những thứ em đang nghe thấy. Chẳng hạn như loài sóc đang nhấm nháp thức ăn, hoặc lá cây đang nói chuyện trên cành. Paul để tôi thực hành bài tập đọc. Khi đọc cho em nghe, tôi tùy ý chọn nhịp độ của mình. Đôi lúc tôi dừng đọc để cố hiểu một chữ khó. Em cũng không hề phản đối. Paul thích nghe nhất là những chuyện kể về thú vật, đặc biệt là loài sâu giun. Mỗi khi ở thị trấn có tổ chức lễ lạc gì đó, chẳng hạn như gánh xiếc biểu diễn đợt hè, hoặc có lần tổng thống đến viếng bằng trực thăng, Paul luôn cùng chia sẻ với tôi chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Vào mùa đông, Paul giúp tôi giữ chân khô ráo. Cần di chuyển đến một nơi nào, Paul không sử dụng cầu thang mà lăn xe theo dốc. Và thường khi thì những con dốc như thế đã được dọn sạch tuyết. Cho nên hai đứa tôi không bị ướt chân. Trong các cao ốc, nhờ Paul tôi được đi ké thang máy. Em phải đi thang máy vì xe lăn của em không vừa với cầu thang cuốn. Tôi rất khoái, bởi tôi không thích cầu thang cuốn. Ít khi nào nghe thấy Paul than phiền điều gì. Các thành viên trong gia đình muốn làm gì Paul cũng bằng lòng. Có lần bị lên cơn sốt, Paul rất bẳng hẳn, nhưng tuyệt đối không rên la hay làm mình làm mẩy, hoặc đòi tôi phải chuyển kênh truyền hình. Paul cứ để tôi đặt thứ này, thứ kia vào lòng. Chúng tôi chơi trò sờ và đoán ra vật. Đôi lúc, tôi đặt vào lòng em nhiều thứ đồ chơi cho em đoán. Hoặc tôi đặt con chó Muffin để làm em ngạc nhiên. Có lần, tôi để cả một con sâu. Em luôn ngạc nhiên, thích thú khi tôi cho em sờ vật gì đó mới lạ. Lúc ấy, em biểu hiện bằng nét mặt và âm thanh để cho tôi hiểu rằng em đã đoán ra. Paul cho tôi theo chơi những trò ở hội chợ. Người lớn có dành riêng một ngày cho những người bị khuyết tật. Và trẻ em nào ngồi xe lăn sẽ được chơi miễn phí. Vì Paul không thể ngồi một mình, nên tôi phải ngồi kề bên để em khỏi ngã. Không chỉ là đứa em, Paul còn là người bạn. Tuy không thể nói chuyện với tôi như hầu hết những bạn khác, và cũng không thể chạy nhảy ngoài sân để chơi trò trốn tìm. Nhưng em luôn hiện diện vào những giây phút cần cho sự tĩnh lặng. Và nụ cười mỉm của Paul là đẹp nhất trên đời. Paul mất cách đây 5 năm, trong khi đang ngủ. Thật tốt phúc khi được lớn lên bên cạnh Paul với tư cách một người chị. Em giúp tôi nhận ra rằng hoàn cảnh nào cũng đều có mặt tích cực. Nếu chúng ta quyết chí tìm ra mặt tích cực ấy. Gia đình. Có nhiều cách để đo sự thành công. Trong đó có cách đứa con mô tả về người cha của mình khi nói chuyện với bạn. Trong chờ phép lạ. Corina Elmos. Anh trai của Cindy Plumpton mất tích đến nay đã gần 9 tháng. Lúc ấy, Cindy 12 tuổi, đang cùng ba mẹ và anh Kurt 14 tuổi, đi nghỉ hè như truyền thống hàng năm tại căn nhà gỗ của họ trong vùng núi Colorado. Các cabin gỗ được thiết kế khá tách biệt, cách nhau bằng một rặng cây. Vì gia đình Cindy quen biết tất cả những gia đình khác cùng sở hữu các cabin quanh đó, nên Cindy và Kurt có rất nhiều bạn. Bạn thân của Kurt ở cabin gần nhất, cách đó gần 100 mét. Kurt vẫn thường sang nhà bạn ăn tối. Trước khi mặt trời lặn, Kurt kéo từ ra về, nhưng không bao giờ về đến nhà. Cảnh sát bang Colorado, những người tình nguyện cùng với gia đình lục soát sạch sẽ mấy ngọn núi để lần ra dấu vết nào được cho là của Kurt. Nhưng khi mùa đông tới, tuyết rơi trắng mặt đất, tất cả đều phải ngưng cuộc tìm kiếm. Sau đó không lâu, tình cờ tôi quen Cindy ở nhà thờ giáo phận chúng tôi. Thoạt trông thì cô bạn có vẻ trầm lặng. Song vẫn có điều gì đó đặc biệt khiến tôi phải để ý. Chúng tôi trở thành bạn học ngày Chủ nhật. Phải đến vài tuần sau đó, khi Cindy mời tôi đến nhà chơi, tôi mới biết về chuyện của Kurt. Tuy hai đứa không đi học cùng trường, nhưng mỗi cuối tuần đều gặp nhau sau khi chia sẻ chuyện không may của anh trai. Thỉnh thoảng tôi ngủ lại nhà Cindy. Mặc dù Cindy không được ba má cho ngủ lại nhà tôi. Vào một thứ bảy nắng ấm tháng 4, tôi gọi điện báo Cindy biết mẹ tôi bằng lòng chở hai đứa đến công viên chơi. Chúng tôi có thể gói theo bữa ăn trưa, chất xe đạp lên ô tô và chơi cả ngày như thế. Cả hai chúng tôi đều hết sức phấn khởi với kế hoạch này. Do đó, tôi vô cùng ngạc nhiên khi một giờ sau tôi đến đón và Cindy bảo không thể đi được. Cô bạn xin lỗi và mong tôi thông cảm, bởi vì hôm nay trên trời xuất hiện một cầu vồng. Vì vậy, Cindy phải ở nhà và chờ tin mới. Tin gì? Tin về anh Kurt, Cindy đáp trong sự hồ hởi, phấn khởi cao độ. Anh Kurt sẽ về nhà ngay hôm nay. Sao? Đã tìm thấy anh ấy rồi sao? Tôi cũng sôi nổi theo. Chưa, nhưng người ta sẽ tìm ra. Rồi Cindy giải thích. Thay vì nhìn ngôi sao, rồi nói lên ước nguyện của mình, anh tôi thường ước theo cầu vồng. Anh nói, ngôi sao chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì mình có thể thấy chúng mỗi đêm. Nhưng khi trông thấy cầu vồng, thì đó là phép lạ. Sáng nay, khi thấy cầu vồng, tớ biết là hôm nay sẽ có phép lạ xảy ra. Kurt sẽ về nhà. Vì vậy, cậu thấy đó, tớ phải ở nhà chờ anh về. Cậu hiểu mà, phải không? Phần tôi chỉ thấy đôi mắt to hạt dẻ kia ngập tràn hy vọng. Và tôi gật đầu, tôi thông hiểu. Hai đứa siết nhau, rồi cùng ngắm nhìn cầu vồng qua cửa sổ, trong tim đầy hy vọng. Hôm sau, gia đình Cindy không đi nhà thờ. Cha xứ nói gia đình Plumpton nhận được cuộc gọi từ cảnh sát của một địa hạt khác, cho biết tìm ra một cậu bé giống như ngoại hình của Kurt. Trước đó, cậu bé này đang nửa mê, nửa tỉnh, lang thang ngoài đường. Trên người đầy vết bầm tím. Vậy Cindy đã đoán đúng. Cầu vồng đã mang Kurt về nhà. Gia đình Cindy lập tức lái xe suốt 3 giờ đồng hồ đến bệnh viện đang chăm sóc cậu bé. Qua tin tức truyền hình tối hôm đó, chúng tôi biết được cậu bé ấy không phải là Kurt. Mặc dù mặt mày cậu ta sưng vù tím tái, nhưng ngay giây phút bước vào phòng bệnh viện, gia đình Plumpton biết đấy không phải con mình. Tin tức cho biết cậu bé đang hôn mê và người ta chưa biết đích xác danh tính. Cho dù cậu ta không phải là Kurt, nhưng gia đình Plumpton vẫn có mặt với cậu ta hàng ngày. Họ không muốn khi tỉnh cơn mê, cậu bé cảm thấy cô đơn. Năm hôm sau, cậu ta tỉnh. Sau đó, mọi người biết cậu đã bỏ nhà đi. Gia đình Plumpton báo cho cha mẹ cậu bé biết. Gia đình này đang ở một bang khác và không ngờ cảnh sát đã tìm được con mình. Họ quá sức vui mừng. Và gia đình Plumpton chỉ cứu từ sau khi chứng kiến cuộc hội ngộ đầy nước mắt. Cuối cùng, khi Cindy về nhà, tôi không dám đến thăm. Tôi không dám nhìn vẻ thất vọng mà tôi đã lường trước trên gương mặt bạn ấy. Mãi sau này, khi tôi đến nhà và bước vào phòng Cindy, cô bạn vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tớ rất tiếc hôm nọ không phải là Kurt. Khó khăn lắm, tôi mới thốt nên lời. Tớ cũng tiếc vậy, nhưng sẽ lại có cầu vồng khác. Tớ chắc chắn như thế. Làm sao cậu vẫn có thể tin vào cầu vồng? Cầu vồng đã không mang anh cậu về nhà. Cái anh mà cảnh sát tìm thấy cũng cùng tuổi với anh tớ. Tên anh là Paul. Và anh ấy cũng có em gái. Tớ biết cầu vồng sẽ làm phép lạ xảy ra. Chẳng qua phép lạ lần trước không dành cho gia đình tớ. Nhưng tớ sẽ bắt gặp một cầu vồng khác. Tớ chắc chắn như thế. Chúng tôi cùng nhìn ra cửa sổ, tim tràn trề hy vọng. Mọi việc đều có thể, trừ khi ta chứng minh là chúng không thể. Burn says book. Viết vào ngày của cha. Taylor Martini, 8 tuổi. Năm lên 6, tôi nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ còn cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng nữa. Ba tôi vừa mới mất. Ba bệnh rất lâu và không thể chơi đùa với tôi được. Sau khi ba tôi qua đời, đến dịp lễ ngày của cha, cô giáo dặn tất cả học sinh trong lớp phải làm tấm thiếp cho cha. Nhưng tôi làm tấm thiếp cho một thiên thần. Hình như không ai biết được tôi buồn đến thế nào vì không có một người cha và không có một người cha để gửi thiếp chúc mừng. Sau đó, điều tuyệt vời nhất xảy ra. Mẹ tôi gặp bác Michael. Đêm giao thừa, chúng tôi quây quần để cùng nhau cảm ơn năm cũ và nói lên những điều ước cho năm mới. Tôi báo bác Michael biết điều ước của tôi là bác trở thành bố tôi. Bác ấy xúc động, chảy nước mắt và bác bằng lòng. Nhưng với điều kiện là bác phải trở thành một người bố thật sự của tôi, chứ không phải chỉ là người bố để làm vui lòng mọi người. Tôi ưng thuận. Đương nhiên, mẹ cũng nghĩ rằng điều này hết sức tuyệt vời. Tôi muốn cảm ơn Michael vì đã trở thành bố tôi, vì đã hiện diện vì tôi và vì đã làm vơi bớt đi nhiều buồn tủi. Tôi muốn cảm ơn Michael vì đã giục mẹ cho phép tôi nuôi giữ một con thằn lằn, vì đã chơi bóng chày với tôi và vì đã có mặt ở tất cả những trận bóng đá nào mà tôi tham gia. Nhưng trên hết, tôi muốn cảm ơn Michael đã chỉ cho tôi thấy rằng cha mẹ có thể đến với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau và rằng nếu một người nào đó cho dù không tạo ra ta thì vẫn có thể sánh ngang bằng bậc cha mẹ ta hoặc hơn thế nữa. Chúc bố một ngày của cha hạnh phúc. Bố ơi! Salami xanh. Patty Hansen. Trong năm học lớp 7, đời tôi xảy ra hai việc. Thứ nhất là tôi đâm ghiền salami. Sandwich salami, phô mai salami, bánh quy mặn salami. Cái món xúc xích mặn mặn, cay cay ấy, tôi ăn hoài không chán. Thứ hai là giữa mẹ và tôi, mọi việc không được suôn sẻ lắm. Không phải chúng tôi cãi nhau kịch liệt hay gì gì đó, nhưng hình như tất cả những gì mẹ muốn là lý lẽ này kia với tôi và buộc tôi phải làm điều này, điều nọ. Mọi việc đang thay đổi và hai mẹ con tôi là những người đầu tiên nhận ra điều đó. Trở lại chuyện salami, mẹ nhất định không chịu mua vì cho rằng nó quá mắc và không tốt cho sức khỏe. Để khẳng định nền độc lập non trẻ của mình, tôi quyết định tới luôn và sẽ ăn những gì mình muốn. Do đó, ngày kia tôi dùng phần tiền tiêu vặt để mua nguyên một cái xúc xích salami khô. Đến đây, vấn đề mới nảy sinh. Cất nó ở đâu đây? Tôi không muốn bị mẹ phát hiện. Vì vậy, tôi sẽ giấu vào chỗ duy nhất mà tôi biết là an toàn 100%. Dưới giường. Dưới giường có một góc đặc biệt mà cây hút bụi Hoover thẳng đứng, không thể nào chọt tới. Vả lại, mẹ cũng ít khi chịu khó làm vệ sinh góc đó. Như thế là cái salami chui xuống giường, nằm trong góc, toàn bóng tối và bụi bặm. Tôi bỏ quên nó ở đấy, đến vài tuần sau mới nhớ ra. Đến chừng cúi xuống gầm giường nhìn xem, cái tôi thấy không phải là khúc salami, nhưng mà là vật gì đó màu xanh lục và lông lá, không giống với bất kỳ thứ gì mà tôi từng thấy. Nó mọc ra đám lông dài khoảng 2 phân rưỡi và đang đứng dựng, chừng như giật mình vì tôi xuất hiện quá đột ngột gần nơi ẩn nấp của nó. Đến nước này thì tôi không còn muốn tiêu thụ cái vật ấy, dù chỉ là một miếng nhỏ. Điều hay nhất mà tôi có thể làm đối với nó là tuyệt đối không làm gì cả. Thời gian sau đó, mẹ tôi chuyển tông qua cơn sốt dọn dẹp nhân dịp xuân về. Nghĩa là mẹ sẽ lau chùi những chỗ nào không được ánh mặt trời chiếu tới. Đương nhiên, nghĩa là cả dưới gầm giường tôi. Trong tâm tôi, biết trước sau gì, mẹ cũng phát hiện ra cái vật ấy. Suốt 2 ngày đầu trong cơn hăng máu của mẹ, tôi cẩn thận quan sát để tính xem với đà này thì bao lâu mẹ sẽ phát hiện. Mẹ lau chùi, mẹ cọ rửa, mẹ phẩy bụi. Mẹ la thất thanh, mẹ gào, mẹ thét và mẹ rú lên. A a! Tiếng thét xuất phát từ phòng tôi. Đèn cảnh báo trong đầu tôi vừa tắt. Mẹ đã tìm thấy cái salami. Gì thế mẹ? Vừa chạy vào phòng tôi vừa hỏi to. Dưới giường con có cái gì đó? Dưới giường có cái gì? Tôi dương mắt thật to, làm như không biết gì. Cái gì đó? Cái gì đó mẹ không biết nó là gì? Cuối cùng thì mẹ cũng ngưng không rú lên nữa. Rồi mẹ thì thào. Có thể nó còn sống đó. Tôi cúi xuống nhìn gầm giường. Có chừng, mẹ la lên. Không biết nó là gì. Mẹ đẩy tôi sang một bên. Tôi tự hào vì lòng dũng cảm của mẹ để cứu tôi thoát khỏi cái gì đó, cho dù mẹ hết sức kinh hoàng. Nhìn khúc salami, tôi rất ngạc nhiên. Lần gần đây nhất, lông lá nó chỉ dài khoảng 2 phân rưỡi và xoắn lung tung. Giờ mớ lông ấy đã dài thêm gần 8 phân, chuyển màu xám lục và bắt đầu mọc quanh chỗ salami đang đứng. Chính vì thế mà bạn không thể biết mớ lông đang bao phủ cái hình thù gì bên trong. Tôi nhìn mẹ. Chỉ trừ phần màu sắc ra thôi, chứ còn thì tóc của mẹ trông cũng giống như lông salami. Chúng cũng đang dựng đứng lên cả đấy. Đột nhiên, mẹ vùng bước ra khỏi phòng và 5 phút sau quay vào với cây chổi. Mẹ dùng cán chổi chọc chọc con salami. Nó không nhúc nhích. Mẹ lại thúc mạnh hơn. Nó vẫn không phản ứng gì. Đến thời điểm này, tôi rất muốn bảo mẹ biết đó là gì, nhưng không biết sao hàm tôi cứng đơ. Lòng ngực tôi đang cố nén cơn cười, mà nếu để cho thả dàn, sẽ vỡ òa ra. Nhưng đồng thời, tôi cũng rất sợ mẹ nổi cơn tam bành khi khám phá nó là gì. Và tôi cũng sợ mẹ lên cơn tim vì trong mẹ hãi hùng quá. Cuối cùng, mẹ thu hết can đảm và thọc con salami một cái thật mạnh. Ngay lúc này, cơn cười của tôi đang cố gắng chế ngự đã bùng nổ. Mẹ buông chổi, nhìn tôi. Có việc gì đáng cười? Mặt mẹ chỉ cách mặt tôi chừng 5 phân và trông rất tức giận. Có thể chỉ vì tư thế đầu thấp hơn mông khiến cho mẹ mặt đỏ lên. Song tôi biết chắc mẹ sắp cho tôi ăn cán chổi. Tôi hoàn toàn không muốn điều này xảy ra chút nào, bởi vì cán chổi hãy còn dính chút ít lông lá xám xanh. Tôi hơi lợm giọng rồi, nhưng bỗng dưng một đợt cười khác bộc phát. Tôi không còn làm chủ bản thân mình nữa. Rồi lại một trận cười khác, và không lâu sau tôi lăn luôn ra sàn. Mẹ ngồi xuống cái phịch. Có việc gì đáng cười ta? Salami, tôi cố gắng lách được trận cuồng phong cười và thốt lên vài từ. Salami, salami. Tôi lăn tròn trên sàn, Đó là salami. Mẹ tròn xoe mắt nhìn tôi không tin. Một cái xúc xích salami thì làm gì ở đây cơ chứ? Cái dưới gầm giường quả không giống bất kỳ cái salami nào mà mẹ đã trông thấy từ trước đến nay. Nói cho thật chính xác thì nó không giống bất kỳ cái thứ gì mà mẹ hoặc tôi từng trông thấy từ trước đến nay. Tôi phải ngáp ngáp mấy cái để lấy hơi. Mẹ ơi, đó là cái salami, loại salami to thật to đấy mà. Mẹ hỏi ngay cái câu mà bất kỳ bà mẹ tỉnh táo nào cũng hỏi trong trường hợp tương tự. Xúc xích salami thì chui xuống gầm giường con để làm gì? Trước đây con lấy tiền tiêu vặt mua nó. Trạng thái buồn cười dần dần nhường chỗ cho nỗi lo. Tôi nhìn mẹ, gương mặt mẹ biểu lộ một thứ gì đó rất lạ lùng, trước nay chưa từng thấy. Sự pha trộn giữa sự nhờm tởm, bối rối, mệt đừ, sợ sệt và phẫn nộ. Tóc mẹ dựng đứng, mồ hôi nhỏ giọt dài theo gương mặt đỏ lừ và cặp mắt như muốn nhảy phọt ra ngoài. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi lại phá ra cười. Và phép lạ của phép lạ xảy ra. Mẹ cũng bắt đầu cười. Đầu tiên chỉ như là chút âm thanh từ phản ứng thần kinh. Đúng ra chỉ là tiếng khục khục. Nhưng đột nhiên trở thành một luồng cười toàn diện phát ra từ bụng. Mà chỉ họ hàng bên ngoại tôi mới có khả năng cười như thế. Cả hai mẹ con cùng cười cho đến khi đầm đìa nước mắt. Và tôi cứ tưởng mình sắp tè ra quần. Cuối cùng, đến khi chế ngự được trận cười, mẹ dúi chổi vào tay tôi. Thôi được, Patty Jinshaw, gì thì gì cũng phải dọn nó. Làm sao dọn dẹp một vật gì đó mà mình không dám đụng hoặc không nhìn nó? Vì vậy, hẳn nhiên, tôi phải nhờ em gái tôi giúp sức. Tôi có thể nhờ em giúp làm bất kỳ điều gì, miễn là tôi biết hối lộ hoặc hù dọa. Vì em không biết cái vật kia lẽ ra nó phải trông như thế nào, nên em không sợ sệt gì lắm. Hai chị em xoay sở, quấn nó vào tờ báo. Ba không bao giờ biết điều gì đã xảy ra với tờ báo. Tôi cẩn thận, hết sức cẩn thận, mang nó ra ngoài, quẳng vào thùng rác. Sau đó, tôi lại nhờ em làm sạch những gì còn sót trên tấm thảm. Tôi vờ bảo em rằng mình to con quá, nên không thể chui vào chỗ ấy. Cuối cùng, tôi thỏa thuận nhường 2 tuần tiền tiêu vặt cho em. Sau đó, mẹ không bao giờ la mắng tôi về việc lén mua salami. Có thể, mẹ nghĩ rằng tôi đã trả giá rồi. Khúc salami nhắc tôi một hoài niệm về trận cười thả giàn mà hai mẹ con cùng tham gia. Nhiều năm sau đó, chỉ cần tôi dọa mua salami là mẹ lại cười ngay. Cười với ai đó vì cả hai đều thấy mặt hài hước của cùng một sự vật là cách tốt nhất để giải tỏa sự căng thẳng. Gloria Vanderbilt. Kinh hoàng trên lộ 83. Mary Ellen Sanford. Rodney, dì Emily đâu rồi? Jenny hỏi lần này là lần thứ 3, vừa đi vào phòng khách vừa sấy tóc. Rodney vẫn dán mắt vào màn hình. Tại sao em lại phải biết việc ấy, hỏi chị Jennifer? Thật dễ ghét khi chị cứ gọi mình là Rodney. Chính vì vậy mà 2 lần trước chị hỏi, mình không thèm trả lời. Thôi nào Rod, Jenny phải xuống nước vì khá lo lắng. Chị đã nhờ em trông giùm dì Emily trong khi chị đi tắm một phát. Ủa vậy hả? Rodney quay lại hỏi với vẻ mặt rất ngây thơ cụ. Thôi Rod, làm ơn đi mà. Khi chị vừa chui xuống vòi sen thì dì đang cọ bồn rửa chén, như dì vẫn thường làm mỗi ngày 10 bận. Giờ dì đi đâu? Mất rồi. Jenny đi vòng vòng quanh phòng và nhìn khắp các cửa sổ. Thật tình thì em không biết, Jen ạ. Rod ngồi thẳng lên một chút. Em không nhớ là chị có dặn em trông chừng gì. Chị tìm khắp nhà, không thấy gì đâu. Còn chưa đầy một tiếng nữa, mẹ sẽ đi trám răng về. Jenny rên rỉ. Thế theo chị thì dì đi đâu? Rod hỏi. Chị không biết. Nhưng tụi mình phải tìm cho ra. Nếu không, dì có thể bị tai nạn hay gì đó. Đến đây thì Jen thật sự hốt hoảng. Rod chạy ngay ra cửa sau. Chiếc áo khoác mùa thu màu xanh của dì vẫn còn máng ở đó, bên cạnh áo jacket vải jean phai màu của Rod. Jenny nhìn này, có lẽ mình nên mang hờ áo theo cho dì. Rod vừa mở cánh cửa sau thì một luồng gió lạnh tháng 10 phục vào nhà. Dì Emily sẽ cảm lạnh nếu ở ngoài trời quá lâu, Jenny nhắc. Chị kiểm tra ngoài sân và trong nhà xe. Em sẽ đi lần xuống dãy nhà dưới phố xem. Có thể dì lại ra bãi biển nữa. Rod vừa dặn dò vừa chạy đi. Nhà của hai chị em cách bãi biển gần nhất cũng phải đến 8 cây số. Nhưng từ bé, dì Emily lớn lên, chỉ cách Rainbow Beach ở Chicago có một dãy nhà. Cách nay vài tháng, dì đã lẻn ra cửa sau, trên người mặc sẵn áo khoác phòng tắm. Dì bảo đó là áo tắm của dì, bởi vì dì dự định ra biển bơi lặn một tí. Thực ra, dì Emily là chị cả của ngoại Bernice. Nhưng thay vì gọi bằng bà dì, cả nhà quen miệng gọi dì cho gần gũi. Hồi còn bé, Rod rất thích chị Emily bởi vì dì từng là giáo viên tiểu học suốt 40 năm. Dì hoàn toàn thấu hiểu thiếu niên nhi đồng. Mỗi khi dì đến thăm nhà, hai chị em đều chơi cờ Monopoly, cờ triệu phú với dì. Dì là tay chơi Monopoly sừng sỏ nhất mà Rod được biết. Sau này, dì không chơi trò này được nữa vì dì không thể nhớ quy luật và mỗi lần như thế, tâm dì bất an. Dì Emily thường xuyên quên điều này, điều nọ. Chẳng hạn như dì đang ở đâu hoặc hôm nay là thứ mấy. Bác sĩ bảo dì bị bệnh Alzheimer. Trong bề ngoài, dì chẳng có vẻ gì là bệnh hết. Nhưng dì hay nói những chuyện lạ lùng. Và đôi khi, dì không nhận ra Rod và Jenny là ai. Có hôm, Rod vừa đi học về thì thấy cửa khóa. Và dì nhất định không mở. Dì cứ luôn miệng, gào lên, muốn xác định xem Rod là ai. Thì là Rodney. Rodney gì? Rodney Scholar, cháu là cháu ngoại của em dì đó. Cháu ngoại hả? Dì Emily cười. Đừng có mà giở trò. Bernice chỉ mới 12 tuổi mà đã có cháu ngoại rồi. Vâng, thế thì quả là tớ thật, phải không dì? Rod cũng cười, vì đó là cách duy nhất để xử trí với dì Emily mỗi khi dì nói vớ vẩn. Noel vừa rồi, dì Emily đến sống chung với ông bà ngoại. Thứ năm hàng tuần, dì trở lại chơi suốt ngày với Rod và Jenny để cho ngoại được nghỉ ngơi. Hầu hết những lần như thế, mẹ đều có mặt để trông chừng dì. Nhưng hôm nay, mẹ có hẹn với nha sĩ. Nhà hai chị em ở gần cuối con đường cục. Do đó, kiểm tra hết dãy nhà cũng không mất nhiều thời gian lắm. Jenny đang đứng tầng ngần ở sân trước, tay cầm áo khoác cho dì Emily. Hai mắt chị đỏ ké và dầm dề. Rod nè, Joe Nicholas cho biết cách đây khoảng 5 phút, hắn thấy dì Emily đang đi về phía lộ Devon. Rod nghẹn họng. Cố gắng lắm, Rod mới lý nhí được. Nhanh lên nào! Cả hai chạy được chừng 10 bước thì Jenny níu tay Rod. Rod, tụi mình phải cầu nguyện thôi. Chỉ có lý, Nhưng em nghĩ bây giờ mình phải vừa cầu nguyện, vừa chạy cho nhanh. Khi vừa cua theo góc trổ ra lộ Devon, Rod đã trông thấy dì Emily cách đấy một dãy nhà. Dì đang đứng trên tiểu đảo giữa xa lộ bốn làn xe. Ở cả hai chiều, rừng ô tô vung vút qua lại khoảng 90 cây số giờ. Dì giơ tay lên đón, nghĩ rằng chúng sẽ dừng. Rod định gào lên, nhưng Jenny níu tay lại. Đừng Rod, đừng la lên. Cầu trời dì đừng nhìn thấy tụi mình. Nếu không, có khả năng dì sẽ bước xuống lòng đường ngay lúc có xe vừa trờ tới. Giờ mình làm gì? Chị cũng chưa biết. Jenny lấy hai tay bưng mặt, ngồi quỵ xuống và bắt đầu thúc thích. Rod đứng ngay ra đấy nhìn chị trong giây phút, cảm thấy điếng người và vô vọng. Cậu bé nhắc nhở ơn trên lần nữa. Dì Emily giờ thuộc về ngài. Xin làm ơn cứu giúp. Rod chộp cái áo khoác của dì từ tay Jenny rồi chạy dọc theo xa lộ. Chừng ngang tầm tiểu đảo, Rod một người xuống và thầm mong dì đừng nhìn thấy mình. Sau đó, Rod chờ, chờ, chờ như thể vô tận. Ô tô, xe tải, xe cá mập và những chiếc bán rơ mốt khổng lồ vụt qua giữa Rod và dì. Dì vẫn đứng đấy với cánh tay giơ cao. Mặc dù có gió lạnh, nhưng luồng không khí nóng do xe cộ lưu thông tạo ra đang quằn quanh hai chân Rod. Cậu thiếu niên liếm môi. Môi có mùi khí thải. Cuối cùng, Rod cũng phát hiện một khoảng thời gian lơi bớt xe. Cậu ta phóng mình băng ngang qua xa lộ và nắm chặt tay dì Emily. Chu choa dì Emily ơi, dì lạnh lắm phải không? Đây, áo khoác của dì đây, dì mặc vào đi. Rod cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh. Dì Emily nhìn Rod với cặp mắt vô cảm. Trong đầu mình, Rod muốn khóc thét lên. Xin ơn trên, làm ơn khiến dì nhận ra con. Dần dần, dì mỉm cười vẻ quen biết. À, cảm ơn Rodney, trời bắt đầu lạnh đấy. Một cảm giác nhẹ nhõm và hàm ân tràn ngập hết người Rod. Cậu ta níu tay dì Emily, tin rằng ơn trên sẽ là giúp mình ở bước kế tiếp. Dì Emily nè, xa lộ này nhiều xe quá. Dì dắt cháu qua đường trở về nhà được không ạ? Hãy nắm chặt tay dì đây này. Dì mỉm cười tự tin. Dì sẽ bảo vệ cháu. Trong khi chờ ngớt xe, dì Emily nắm cứng tay Rod. Coi chừng đó cháu cưng, con đường này nhiều xe lắm đó. Jennifer, cháu làm gì ở đây? Dì Emily ngạc nhiên khi thấy Jennifer đang khắc khoải đứng chờ lúc hai bà cháu qua đến vệ đường. Để dì đưa hai đứa về trước khi mẹ phát hiện là hai đứa đã ra chơi gần đường xe cộ như thế này. Trên đường về, dì Emily huyên thuyên vui vẻ. Jenny nghiêng người ra sau lưng dì, khẽ nói. Cảm ơn Rod. Đừng cảm ơn em, hãy cảm ơn ngài. Rod chỉ một ngón lên trời.